Đây là Sài Gòn được phát thanh trên băng tần 900 AM tại Houston cũng như 1600 AM tại Dallas. Và sau đây xin mời quý khán giả đến với chương trình Nhật báo truyền thanh sáng thứ sáu ngày hôm nay, được trình bày với anh Quang Hưng tại Dallas cùng với Đăng Khoa tại Houston. Và lần nữa từ Houston, Đăng Khoa trân trọng gửi lời chào tới quý khán giả của hai miền, cũng như xin gửi lời chào tới anh Quang Hưng. Năm nay thì Houston ăn đứt Dallas rồi anh Quang Hưng.
Đương nhiên là như vậy rồi, Houston lúc nào cũng hơn Dallas hết. Nhưng mà cái năm nay đó thì lại Houston có tuyết trước Dallas. Dallas cũng có tuyết lất phất vào ngày hôm qua rồi, nhưng mà rất là mỏng, hầu như là khi mà nó đáp xuống được tới đất thì nó cũng tan thành nước rồi, không có gì thấy gì hết. Nhưng mà sáng ngày hôm nay chúng tôi nhìn được những cái tấm hình tuyết mà anh Khôi Nguyên với lại anh Đăng Khoa anh gửi qua rất là lý thú. Khi mà nhìn thấy những cái tấm hình mà những cái căn nhà mà nó phủ đầy tuyết đẹp như vậy. Vâng, thì Houston coi như là đón mừng Giáng sinh sớm với những cái hình ảnh tuyết như thế. Và bên Dallas thì rất là lạnh. Sáng ngày hôm nay quý vị đi làm thì quý vị sẽ thấy là cái lạnh của cái mùa đông nó như thế nào. Khi mà chúng tôi nhìn cái hàn thử biểu thì thấy rằng nó xuống chỉ còn có 26 độ mà thôi. Ngày hôm nay vẫn còn là cái ngày lạnh. Ban ngày lên cao nhất vào khoảng 49 độ, ban tối giảm xuống còn 35. Ngày hôm nay quý vị nếu có thể được thì vẫn bịt lại những cái ống nước ở bên ngoài kẻo nó bị đông đá. Nhưng mà từ từ đó thì nó lại ấm áp lên, nhất là những cái ngày cuối tuần. Chủ nhật thì nhiệt độ có lúc lên tới 69, thứ hai tuần sau thì ấm lên tới 71 độ và không có ngày nào có mưa hết. Thưa quý vị, là trên trang trong của tờ Dallas có nói về cái tài sản của người dân Hoa Kỳ bây giờ tiếp tục thêm chồng chất. Cái lý do thứ nhất là những ai sở hữu về bất động sản thì họ thấy rằng là căn nhà của họ giá trị nó cũng tăng. Rồi những ai mà mua cổ phiếu thì mua cổ phiếu bây giờ là ai đã từng sở hữu những cổ phiếu như thế thì bây giờ nó tăng một cách dữ dội. Nếu mà tính chung cái tài sản của người dân Hoa Kỳ không thôi đó, thì vào cái mùa thu vừa rồi, tức là trong những tháng vừa qua, nó đã lên tới là 96.9 ngàn tỷ Mỹ Kim. Và Ngân hàng Dự trữ Liên bang ngày hôm qua cũng có nói là cái tài sản đó nó lại không có chia đồng đều, bởi vì hầu hết là nó đi vào túi của những người trung lưu hay là những người giàu có, còn những người nghèo thì họ vẫn là tiếp tục nghèo. Về cái tài sản của Hoa Kỳ, nó trở lại sau cái thời kỳ suy thoái, nhưng mà nó vẫn chưa có bằng cái thời kỳ suy thoái trước đó, tức là khoảng 10 năm trước đây. Và bây giờ thì tài sản người dân cũng đã tăng được từ 10.000 tỷ cho tới 56.2 ngàn tỷ. Đây là một con số chưa có điều chỉnh về cái mức độ lạm phát hoặc là dân số nó tăng trưởng. Trung bình đó thì một căn nhà như thế đó, thì những cái căn nhà tại Hoa Kỳ thì người ta cảm thấy là những người giàu có thì phân nửa vẫn tiếp tục giàu có. Những người nghèo thì phân nửa vẫn tiếp tục nghèo. Trong năm 2016 thì tài sản trung bình của một người dân Hoa Kỳ cũng đã tăng được vào khoảng 34% trước cái thời kỳ suy thoái, nhưng mà vẫn còn thấp hơn cái mức của trước năm 2007. Những người trung lưu thì họ cảm thấy là cái tài sản của họ cũng đã tăng khá nhiều, tương đương với lại 10 năm trước đây. Và người ta thấy có một cái điều hết sức quan trọng, đó là các công ty của Hoa Kỳ bây giờ trong túi, trong ngân hàng của các công ty ở Hoa Kỳ là họ đã có sẵn tới 2.4 ngàn tỷ Mỹ Kim tiền mặt. Tức là họ có tiền, công ty Hoa Kỳ có tiền nhưng mà lại không có dám xài. Vì vậy mà bây giờ chúng ta thấy là chính phủ đang khuyến khích giảm thuế cho các công ty để mà khuyến khích họ bỏ cái số tiền mà họ đang bỏ trong túi đó để mà mua sắm những máy móc, mua sắm thêm máy computer hoặc là những cái dụng cụ trong cái việc đầu tư thêm. Khi mà họ bỏ tiền ra đầu tư như thế thì các nhân viên họ sẽ làm việc một cách tốt đẹp hơn, sản xuất nhiều hơn và dẫn đến cái việc là sẽ tăng lương cho mọi người. Và đa số các chính trị gia đều nói rằng là nếu mà cắt giảm thuế cho các công ty thì phần nhiều là những nhà đầu tư giàu có họ sẽ hưởng lợi, tức là tiền đi vào tiếp tục người giàu. Và cái phần cắt thuế này cũng là cái phần khuyến khích cho các công ty chi tiêu, đầu tư nhiều hơn. Và khi mà đầu tư mua sắm máy móc như vậy thì người ta lại tiếp tục sản xuất làm máy móc. Rốt cuộc thì người giàu vẫn là giàu thôi, và người nghèo thì vẫn là trắng tay ăn đăng khoang.
Dạ vâng, cái này thì nó gần như rằng là đúng như vậy. Tại vì thật ra thì chúng ta đôi lúc nghĩ một cái khoảng cách giữa những người tỷ phú và những người dân thường. Tại vì những người tỷ phú họ làm về business, làm về chứng khoán thì mất một hai, coi như là mất con số mà lên vài triệu hoặc là vài chục triệu thì cũng không ăn nhầm gì đối với những người này. Nhưng mà người dân chúng ta thì khi mà đi làm mà mất đi một cái số tiền chỉ là khoảng vài trăm hoặc là vài chục đồng thôi thì cũng đã phải suy nghĩ lại. Và cái mà sản xuất như vậy thì bỏ tiền ra làm dùng máy móc nhiều thì coi như là phải cần thêm những cái người họ làm ra máy móc, công việc thì sẽ được tạo thêm nữa. Thì hy vọng rằng là số người mà người ta đi làm nhiều hơn, có cái mức lợi tức cao hơn thì sẽ có thể tiết kiệm được khoản tiền, và do đó thì nó sẽ giúp đỡ nhiều hơn cho cuộc sống của những người này. Thưa quý vị, là hôm nay thì trên trang nhất của tờ trang trong của tờ Houston Chronicle thì họ có một cái bản tin khá là đặc biệt về cái mùa đông năm nay tại thành phố Houston. Thì cái bản tin nói về việc rằng là cái ngày thứ hai vừa qua thì cái nhiệt độ đã lên cao vào buổi, coi như là cao nhất vào buổi trưa là lên tới con số 82, 83 độ. Tuy nhiên bước qua ngày thứ ba thì đã nhiệt độ đã coi như là thay đổi liên tục và đã giảm xuống rõ rệt, chỉ còn vào khoảng 50 mấy mà thôi. Và đến ngày hôm thứ tư và ngày hôm qua thì đã tiếp tục xuống thấp, cộng với lại mưa, và chúng ta biết rằng là đêm ngày hôm qua thì đã có những cái trận tuyết rơi xuống thành phố Houston. Thì tờ Houston Chronicle cũng đưa ra một vài thông tin cũng khá là thú vị, đó là người ta nói rằng là cái trận bão tuyết mà được xem là lớn nhất xảy ra ở thành phố Houston đó là vào năm 1895, tức là cách đây cũng khá là lâu rồi. Và kể từ đó cho tới ngày hôm nay thì đã có khoảng 35 lần tuyết đổ lên thành phố Houston. Và cái trận tuyết lớn nhất vào năm 1895 thì nó rơi vào ngày 14 tháng 2, tức là cái ngày Valentine's. Thì Houston đã có khoảng 20 inch tuyết vào ngày 14 và ngày 15 tháng 2 của năm 1895. 20 inch là rất là nhiều. Và cái trận bão tuyết đó thì nó đã không phải ở riêng Houston không, mà nó đã ảnh hưởng đến ngay cả Florida cũng như là ở bên New Orleans và Alabama. Và cái không khí lạnh vào tối ngày thứ ba cùng với lại mưa cho cả ngày thứ tư và ngày thứ năm thì ở phía đông nam của tiểu bang Texas cùng với nhiệt độ mà giảm xuống mức rất là thấp, tức là từ khoảng 32, tức là ở nhiệt độ đông đá, thì đêm ngày hôm qua đã có những cái khu vực có tuyết và cũng như là có những nơi thì cũng có mưa và tuyết chung vào tối ngày hôm qua. Và tuyết đã được ghi nhận qua các vùng của đông nam của tiểu bang Texas, tức là của khu vực Houston và College Station. Thì sáng nay thì cũng đã có rất là nhiều những cảnh báo của những cái cơ quan khí tượng cũng như là những hướng dẫn về thời tiết cho khu vực Houston. Và những cái lời cảnh báo này thì nói rằng là có thể rằng phải tới 9 giờ sáng thì nhiệt độ mới từ từ ấm hơn và có thể là tuyết nó bắt đầu nó tan dần. Thì các cái quận hạt mà được cảnh báo thì gần như là tất cả các quận hạt như là Harris, Fort Bend, Galveston, Houston cũng như là Colorado và Washington cũng như là Austin là những quận hạt mà được cảnh báo là có thể có đá trên những con đường này, cho nên là lái xe cũng phải cẩn thận. Và có thể một vài nơi không có nhiều thì vẫn có thể thấy được tuyết rơi vào sáng ngày hôm nay. Và đặc biệt rằng là những cái cây cầu lớn của các xa lộ nối với những xa lộ thì có thể là sẽ có đá đóng trên đó. Và những cái nơi này thì đã tạm đóng các cái cây cầu nối giữa các cái xa lộ để mà bảo đảm an toàn cho người lái xe. Trong khi mà thời tiết vẫn còn rất lạnh thì mưa, mặc dù là không có nhiều thì vẫn sẽ tiếp tục ở một vài nơi của thành phố Houston cho đến buổi trưa. Thì nhiệt độ có thể tăng dần lên, tuy nhiên vẫn còn tương đối khá là lạnh. Và tuyết rơi, thật ra thì tuyết cũng không có rơi quá nhiều vào đêm ngày hôm qua. Tuy nhiên là bởi vì khi mà nhiệt độ nó đã coi như là xuống thấp, cùng với mưa vẫn tiếp tục rơi bởi vì là nhiều cái hơi nước trên bầu trời tạo thành những cơn mưa và nhiệt độ thì buổi tối liên tục xuống thấp thì đã xuất hiện cái mưa tuyết và nhiều nơi thì nhiệt độ cũng chỉ khoảng 29 đến 30 vào đêm ngày hôm qua. Cho nên là người dân cũng đã chứng kiến được cái tuyết rơi rất là nhiều. Tuy nhiên những cái người an toàn giao thông thì cảnh báo người dân rằng là sáng ngày hôm nay khi mà đi ra đường, nếu như mà không có công việc quá gấp gáp hoặc là nếu mà được thì nên đi sớm tới những cái nơi hoặc là những cuộc hẹn, bởi vì trời trơn trượt như vậy thì rất là nguy hiểm. Và sáng ngày hôm nay thì chúng tôi thấy cũng có rất là nhiều các cái tai nạn đã xảy ra trên các con đường lớn của thành phố Houston. Anh Quang Hưng.
Vâng, bao giờ cũng vậy, khi mà tuyết hoặc là đá nó xuống trong cái tiểu bang Texas á, thường thường là chúng ta thấy có nhiều tai nạn xảy ra lắm. Cái lý do là tiểu bang Texas của chúng ta vốn không có tuyết nhiều, cho nên là mọi người quen lái trên đường khô, hoặc là nếu mà có ướt đi chăng nữa thì cũng không có sao. Nhưng mà khi mà có tuyết hoặc là khi mà đá nó bám ở trên đường á, thì lái xe là cả một cái vấn đề. Bởi vì cái bánh xe hoặc là cái tay lái nó không có theo đúng như là những cái gì mà chúng ta điều khiển trên cái con đường khô hoặc là không có tuyết hoặc không có đá, cho nên là tai nạn xảy ra nhiều. Ngày hôm nay nếu mà quý vị không có chuyện gì hết thì không có cần phải đi ra ngoài đường, đợi cho tới khi nào mà tuyết nó tan hoặc là đá nó tan rồi thì chúng ta đi ra ngoài cũng không có muộn. Thưa quý vị, là cái kết quả của cái đại nhạc hội Cảm ơn Anh kỳ thứ 11, thì đây là cái năm thứ 11 rồi. Hàng năm đó thì những hội hoặc là các hội đoàn hoặc là các cộng đồng thường đứng ra tổ chức để mà gây quỹ giúp đỡ những thương phế binh của lực Việt Nam Cộng Hòa còn sống ở trong nước. Thì năm nay cái kỳ đại hội Cảm ơn Anh kỳ thứ 11 thì kết quả ngoài cái sự dự liệu của mọi người, ngay cả ban tổ chức nữa, khi mà kết thúc như vậy thì người ta mới tổng kết lại thì số tiền ở khắp nơi gửi về Canada cũng có, và một số các tiểu bang khác gửi về đại nhạc hội Cảm ơn Anh người thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa kỳ thứ 11. Thì kết quả cho thấy là cái con số này đã đạt tới gần 2 triệu đô la. Đây là một cái con số kỷ lục và đây là một cái con số khá là bất ngờ cho mọi người. Ở bên Canada họ có tổ chức cái đại nhạc hội cứu trợ anh em thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa, và họ cũng đã gửi tiền lên tới là 182.400 đô la đến cho ban tổ chức. Thì khởi đầu đó là ban tổ chức có thông báo là những cái buổi tổ chức đại nhạc hội như vậy thì họ đã thu được là 1.652.487 đồng 45 sen. Sau đó thì có nhận thêm 84.826 đô 49 sen nữa. Và ở bên New Jersey đó thì họ cũng có tổ chức và gửi về cho ban tổ chức ở California là 4.500 đồng. Cộng với lại cái số tiền của Canada thì rốt cuộc là cho tới giờ phút này tổng cộng là 1.924 đồng 213 đô la 94 sen. Đây là một trong những cái sự thành công rất lớn cho ban tổ chức đại nhạc hội Cảm ơn Anh kỳ thứ 11 để giúp cho các thương phế binh của lực Việt Nam Cộng Hòa cũng như là quả phụ. Anh Đăng Khoa.
Dạ vâng, cái con số này thì đúng là có nhiều người, nhiều năm nay thì họ làm cái chương trình Cảm ơn Anh thì cũng nghĩ rằng là cái có số tiền có lẽ là cũng không có nhiều đến như vậy. Tuy nhiên đây cũng là một cái niềm vui và một niềm an ủi đối với những cái người thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa vẫn còn ở Việt Nam, bởi vì họ cũng đã hy sinh rất là nhiều cho cái cuộc chiến, và đây cũng là một phần mà gửi đến cho họ và giúp cho họ vượt qua những cái khó khăn trong cuộc sống tại Việt Nam trong cái thời gian này. Và thưa quý vị, là phần tin vừa rồi của anh Quang Hưng cũng đã kết thúc chương trình Nhật báo truyền thanh sáng ngày hôm nay. Và xin chúc cho quý thính giả cũng như anh Quang Hưng một ngày thứ sáu cũng như là cuối tuần thật nhiều niềm vui bình an. Và chúng ta sẽ gặp lại nhau trong chương trình Nhật báo truyền thanh vào tuần sau, anh Quang Hưng.
Vâng, chào anh Đăng Khoa và enjoy với lại ông Snowman nhé.
Dạ vâng, chắc chắn rồi. Dạ vâng, xin chào anh Quang Hưng và quý thính giả.